Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, người Do Thái tin rằng các tai họa xảy đến trong đời chính là kết quả tất yếu của tội lỗi con người đã phạm trong quá khứ. Vì thế, bất cứ ai gặp rủi ro hay bị rơi vào tình trạng họa vô đơn chí, và đặc biệt là bị chết, đều sẽ bị người Do Thái quy kết cho là người tội lỗi. Đức Giêsu không chấp nhận lối nhìn đó của người Do Thái. Vậy nên trong bài tin mừng hôm nay, khi những người Do Thái đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết chết, khiến máu của họ đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng, Đức Giêsu đã dứt khoát nói lên lập trường của người rằng: các ông tưởng rằng những người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người khác ở Galilê sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Rồi người cảnh báo họ rằng: nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu nói tiếp: cũng như 18 người kia bị tháp Siloát đổ xuống đè chết, các ông tưởng rằng họ là những người mắc tội nặng hơn mọi người khác ở Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Và một lần nữa người cảnh báo họ rằng: nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Kính thưa cộng đoàn, trước tai họa của những người ở Galilê và Jerusalem, Đức Giêsu không kết án họ, không coi thường họ. Trái lại, người thương tiếc họ, người không tỏ ra quá khích, nhưng người vận dụng các biến cố ấy để kêu gọi những người Do Thái và tất cả chúng ta hôm nay hoán cải. Cái chết của những con người như thế là một thách đố lớn và là một lời mời gọi cho những người còn sống ăn năn sám hối. Đúng như lời Thánh Phaolô đã nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai hôm nay rằng: những sự việc ấy đã xảy ra để làm bài học, để răn dạy chúng ta là những người đang sống trong thời sau hết. Những người Do Thái năm xưa và cả chúng ta hôm nay nữa đều là những người tội lỗi, đều là những người cần hoán cải. Chúng ta còn được sống, còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không phải vì chúng ta tốt lành thánh thiện, nhưng là vì lòng Chúa thương xót chúng ta. Theo tinh thần của bài tin mừng hôm nay, thì thời gian sống của chúng ta hôm nay thật ra đã là thời gian triển hạn rồi. Chúng ta còn được sống là vì Chúa thương xót chúng ta, vì Chúa nhẫn nại đợi chờ chúng ta trở về với Người, vì Chúa nhẫn nại đợi chờ chúng ta sinh hoa kết quả cho Người. Và quả thật, thưa cộng đoàn, khi nhìn lại các biến cố cuộc đời, ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận rằng mình đã ít nhất một lần được thoát chết, ít nhất một lần được Chúa thương cứu sống. Chúa Cha là chủ vườn nho, Người đã trồng chúng ta như cây vả trong chính vườn nho của Người. Đã bao lần Người ra tìm hoa trái, nhưng chúng ta chẳng sinh được hoa trái, nên Người quyết định chặt bỏ chúng ta đi. May thay, chúng ta lại có một người làm vườn tốt bụng, một người làm vườn giàu tình thương. Đó chính là Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa. Thương con người như cây vả không sinh hoa trái, Đức Giêsu thưa với Chúa Cha rằng: Thưa Cha, xin cứ để nó lại năm nay nữa, con sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì Cha sẽ chặt nó đi. Nhẫn nại đợi chờ qua Đức Giêsu, Chúa Cha đã thương xót chúng ta, Chúa Cha đã gia hạn cho chúng ta thêm một thời gian. Người mong muốn chúng ta sinh hoa kết quả dồi dào. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta không biết cây vả trong tin mừng sang năm có trái hay không. Chúng ta không biết số phận cuối cùng của cây vả trong tin mừng hôm nay là có bị chặt đi hay không. Vì bài tin mừng không nói tới. Nhưng chúng ta biết và biết chắc chắn rằng cuộc đời của mỗi người chúng ta có sinh hoa kết trái hay không. Chúng ta biết và biết chắc chắn rằng mình có bị chặt đi hay không. Tác giả tin mừng không cho biết phần kết của câu chuyện là để mỗi người chúng ta từ tay viết tiếp câu chuyện tin mừng hôm nay bằng chính cuộc đời của mình. Chúng ta sẽ là cây vả sinh nhiều hoa trái hay sẽ là cây vả không sinh được hoa trái? Chúng ta sẽ là cây vả được để lại hay sẽ là cây vả bị chặt đi? Qua lời Chúa và các bí tích, Đức Giêsu trong tư cách là người làm vườn vẫn đang vun tưới, đang chăm bẵm chúng ta. Người đang mong chờ chúng ta sinh hoa kết quả để người có thể phấn khởi khoe với Chúa Cha rằng: Cha ơi, cây vả hôm nào đã sinh hoa kết quả rồi. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, theo bài tin mừng hôm nay, thời gian chúng ta đang sống đã là một thời gian triển hạn rồi. Cả ông chủ vườn nho lẫn người làm vườn đang thương xót chúng ta, đang nhẫn nại đợi chờ chúng ta sinh hoa kết trái. Vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa? Hãy nắm lấy cơ hội, hãy nắm lấy cơ hội quý báu này, hãy nắm lấy cơ hội quý báu này để làm cho cây vả cuộc đời của mỗi người chúng ta được sum xuê hoa trái. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời và một lần sống. Hãy sống sao cho giá trị, hãy sống sao cho ý nghĩa, hãy sống sao cho trọn vẹn, sống sao cho xứng với những gì Thiên Chúa tặng ban. Thiên Chúa thương xót chúng ta, Đức Giêsu thương xót chúng ta, và Thiên Chúa qua Đức Giêsu đang nhẫn nại đợi chờ chúng ta. Hãy nắm lấy cơ hội, hãy nắm lấy cơ hội Chúa ban để sinh hoa kết trái, kẻo khi thời gian triển hạn chấm dứt, chúng ta sẽ không còn cơ hội để sinh hoa trái nữa, không còn cơ hội để làm lại cuộc đời nữa. Thời gian triển hạn dù có lâu dài đến mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ có giới hạn nhất định mà thôi. Và Thiên Chúa dù thương xót, dù nhân từ đến mấy đi chăng nữa, nhưng người sẽ dứt khoát loại trừ những ai không quý trọng ân ban của người, không tận dụng ân huệ người ban để sinh hoa kết trái. Đừng ai trong chúng ta tự hào tự đắc vì mình sinh được nhiều hoa trái. Vì như Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc thứ hai hôm nay rằng: ai tưởng mình đang đứng vững thì hãy coi chừng kẻo ngã. Tuy nhiên, cũng đừng ai trong chúng ta phải thất vọng hay tuyệt vọng bao giờ. Vì một khi thời gian triển hàn vẫn còn, thì con người dù tội lỗi bất toàn đến mấy đi chăng nữa thì cũng vẫn có thể tin cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa, vẫn có thể làm lại cuộc đời, vẫn có thể sinh được rất nhiều hoa trái. Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nhẫn nại đợi chờ và giúp chúng ta sinh hoa kết quả dồi dào. Amen.